Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài Phước lành và ca ngợi. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Đường con đi, trích trong CD Linh Phương qua tiếng hát Thụy Long.
Giờ đây mình con lặng lẽ ngồi ngắm nhan Chúa trong tiếng kinh ca chiều. Ngài ơi, xin hãy nghe đây lời nói tha thiết khuất tận đáy tim con. Đời sống con đã qua hết những cuộc sống tràn trề hay những lúc tối tăm, đến nay đời vẫn lăng đăng tựa như chiếc lá bay. Tình yêu màu xanh màu đen, từng đêm lệ rơi con đã qua bao lần. Giờ đây mình con ngồi đây sầu dâng lệ tuôn, đã đổi thay. Đời con hôm nay sống trong tình cha, Ngài đưa con đi bước qua vực sâu, nhịp chân vững bước sợ hãi điều chi. Sống trong Chúa như đã yêu thương người, dù cho người hay hờ hững, người hay đổi thay, có là những lạnh lùng. Ngài ơi, tình con dù cho có là vội vã, nhưng con thành Chúa ơi, hãy ở bên con, đời con mãi sống vui. Đời con hôm nay sống trong tình cha, Ngài đưa con đi bước qua vực sâu, nhịp chân vững
vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Đường con đi. Và bây giờ là phần 2 bài Phước lành và ca ngợi. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài, đất đã sinh hoa lợi nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Đó là Thi Thiên 67. Như chúng ta vừa nghe, mở đầu tác giả xin Chúa ba điều: xin Chúa thương xót, xin Chúa ban phước, và xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên tác giả. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về lòng thương xót của Đức Chúa Trời và nhu cầu cần thương xót của mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về phước lành của Đức Chúa Trời và cách thức cũng như mục tiêu Ngài ban phước. Trong Thi Thiên này, chúng ta có thể thấy ít ra là hai điều liên quan đến phước lành Chúa ban cho dân Ngài. Đó là sự cứu rỗi của Chúa trong câu 2 và những hoa lợi sản sinh từ đất nói đến trong câu 6. Hai phước lành này tương ứng với phước thuộc linh và phước thuộc thể. Có thể nói sự cứu rỗi là phước lành viên mãn nhất vì nó bao hàm toàn diện và lâu dài vĩnh viễn. Còn hoa lợi của đất nói đến phước lành vật chất cho cuộc sống trần gian. Trước hết, con người cần được cứu khỏi tội. Sở dĩ Đức Chúa Trời sẵn lòng ban sự cứu rỗi vì Ngài là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Chính lòng thương xót của Chúa dẫn đến sự cứu rỗi. Trong sự cứu rỗi, Chúa hóa giải tội lỗi chất chồng của con người bằng một phương thức công chính và hợp lý hơn hết qua một sinh tế cao quý nhất là chính con Ngài. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 ghi: lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Để ban sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã phải trả một giá vô cùng đắt là sự chết của con Ngài trên thập hình. Để có thể phó mình làm sinh tế chuộc tội, con Đức Chúa Trời phải nhập thể, phải thành người. Và đây là một bước hy sinh quá lớn, vượt hơn tất cả mọi hiểu biết của chúng ta. Được tha tội kể là được phước lành lớn nhất. Phước cho người nào được tha các sự vi phạm mình, được khỏa lấp các tội lỗi mình. Chính vì được sạch tội mà một người mới có thể đứng trong ánh sáng mặt Chúa. Tội lỗi ngăn cách, tội lỗi phá hỏng tương giao, tội lỗi khiến cho con người đau khổ trong cô đơn, đớn đau trong những mối nuối tiếc không nguôi. Con người đau khổ lâu dài và sâu sắc hơn hết khi hồi tưởng lại những lỗi lầm mình đã làm cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho bạn bè, nhất là khi những người thân yêu đó đã vĩnh viễn ra đi, không còn cơ hội nào để bù đắp, để đền bồi. Trong sự tha thứ kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ tha thứ cho chúng ta, nhưng Ngài cũng có đủ quyền năng để bù đắp, để diệt lành các nạn nhân của chúng ta. Có thể nói, sự tha thứ là một trong những phần quan trọng hơn hết, bao gồm trong sự cứu rỗi. Khía cạnh tiếp theo của sự cứu rỗi là Chúa cứu chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi và quyền lực của sự chết. Người được cứu rỗi là một tạo vật mới. Ai ở trong Chúa cứu thế là tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Đó là Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Chính sự sống mới và quyền năng biến đổi của Chúa qua Đức Thánh Linh và qua lời Kinh Thánh vận hành trong lòng khiến cho chúng ta có đủ năng lực chống lại sức cám dỗ mạnh mẽ của ma quỷ và của tội lỗi. Vì thế người tin Chúa có thể thường xuyên đắc thắng. Niềm vui và hạnh phúc của cơ đốc nhân không phải là niềm vui của một kẻ hưởng nhàn trong biếng lười, nhưng là niềm vui của một chiến binh thắng trận vinh quang. Sự cứu rỗi của Chúa cũng bao gồm cứu rỗi khỏi bị hư vong hay khỏi sự chết đời đời. Người tin Chúa không còn sợ sự chết nữa. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng đối với ông, sống là Chúa cứu thế, mà chết là lợi. Ông cũng bảo rằng ông phân vân không biết chọn điều nào, tiếp tục sống hay đi với Chúa, nghĩa là từ giã cuộc đời. Đây là cái nhìn của những người thực sự kinh nghiệm sự cứu rỗi. Không những không sợ chết mà còn trông mong sự chết đến sớm để được đi với Chúa. Trong những khía cạnh vừa nêu lên, người được cứu rỗi là người hoàn toàn tự do, sống trên trần gian với tâm linh nhẹ nhàng, không còn bị xiềng xích vào gánh nặng tội lỗi. Hàng ngày sống cuộc sống đắc thắng tội lỗi, người được cứu rỗi cũng không sợ chết, trái lại, trông mong ngày được đi với Chúa. Người được cứu rỗi sống có mục tiêu là dắt đưa nhiều người đến nhận sự cứu rỗi, và đó cũng là điều tác giả Thi Thiên 67 mong muốn. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ. Sự cứu rỗi Chúa ban lâu dài vĩnh viễn, Chúa cứu chúng ta trong đời này và trong cả cõi muôn đời. Khi nhìn vào viễn cảnh của cõi đời đời có Đức Chúa Trời cai trị trong tình thương, lòng nhân ái và công chính tuyệt đối, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Tương phản với tất cả những bất công tham nhũng vô đạo của các chính quyền trần gian, công cuộc cai trị công chính của Đức Chúa Trời trong cõi muôn đời thật là một phước hạnh tuyệt vời. Không những thế, những người được cứu rỗi sẽ được đồng cai trị với Chúa cứu thế trong tình thương, trong quyền năng và trong sự công chính. Trong viễn cảnh đó, chúng ta có thể hình dung được một tương lai vô cùng tươi sáng, huy hoàng. Điều sung sướng hơn nữa là Chúa cho chúng ta cơ hội để chuẩn bị cho tương lai đó ngay trong những ngày sống trên trần gian. Chính trong những ngày tích cực chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ thấy tương lai huy hoàng đó càng ngày càng hiện lên rõ ràng hơn, nổi bật hơn trong chính không gian ba chiều chúng ta đang sống. Chúng ta có thể thấy hiệu quả ngay trong đời sống chúng ta, những thay đổi trong quan điểm và trong tâm tính chúng ta, những thay đổi trong cái nhìn đối với hoàn cảnh sống. Những thay đổi đó được thể hiện trong những nối kết của chúng ta với Chúa do tác động của Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh mà chúng ta chuyên cần học hỏi ăn nuốt hàng ngày. Vì thế, những ngày tháng của chúng ta là những người được cứu trên trần gian không phải là những ngày buồn chán nhưng tràn đầy niềm vui. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đây là những tiếng reo vui trong linh hồn những người được cứu rỗi. Khi đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi thiêng liêng, thì những phước lành vật chất không phải là cứu cánh nữa, mà thực sự chỉ là những phương tiện, không chỉ là phương tiện cho người được cứu vui hưởng trong trần gian, nhưng còn là phương tiện được ban cho người được cứu, qua đó giúp cho những người chưa được cứu có thể đến gần nguồn ơn cứu rỗi. Những người chưa được cứu thường có cái nhìn rất thiển cận đối với các phước lành tâm linh. Họ chỉ có thể hiểu được sự cứu rỗi qua ngôn từ của những phước lành vật chất. Chính vì thế, Chúa ban phước lành vật chất cho con dân Ngài cũng là một cách để chúng ta trở thành những người dẫn đường có sức thu hút đối với thế giới hư vong. Đất đã sinh hoa lợi nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Chúa ban phước vật chất cho chúng ta để các đầu cùng đất kính sợ Chúa qua cuộc đời của chính chúng ta, và đó cũng là mục tiêu Chúa còn để con dân Ngài sống trên trần gian. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.